Tu Hoa Nghiêm, Ám Chỉ Vọng Tự, Hoàng Nguyên Quang. Thời gian ngày 8 tháng 5 năm 2009, tập 24A. Người già lão pháp sư Tịnh Không, địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm, Áo Chỉ Vọng Tận, Hoàng Nguyên Quán, tờ thứ 5. Chúng ta vẫn là đếm xuống từ hàng thứ 3, xem từ câu sau cùng. Hoa Nghiêm Kinh Dân: Nghiêm tịnh bất tư nghị sát, cúng dường nhất thiết chư Như Lai, phóng đại quang minh vô hữu biên, độ thoát chúng sanh diệt vô hạn. Thế giới nhận tấn cập thiền định, trí tuệ phương tiện thần thông đẳng. Chúng ta chỉ đọc đến chỗ này. Hôm qua chúng ta giảng đến chỗ này, nói 13 la mật, bố thí, trì giới. Hôm nay chúng ta phải giảng nhẫn nhục. Trên Kinh Kim Cang, Phật nói với chúng ta: nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Cái nhất thiết pháp này phạm vi bao hàm rất rộng lớn. Không luận là tất cả pháp thế gian, hoặc giả là tất cả pháp xuất thế gian, có thể nói là không hề khác nhau, đều là do nhẫn mà được thành tựu. Loại hiện tượng tự nhiên này trong nhà Phật gọi là pháp nhĩ như thị, đó chính là tánh đức. Việc nhỏ thì phải có lòng nhẫn nại nhỏ mới có thể thành tựu. Sự việc càng lớn thì càng phải có nhẫn lực lớn mới có thể thành tựu được. Chúng ta xem qua trong Đại Thừa Giáo nói như thế nào. Phạm ngữ sằng đề, hoa ngôn nhẫn nhục. Thực tế mà nói là ý nghĩa của sự nhẫn nại. Dịch thành ý nghĩa trung văn chính là nhẫn. Năm xưa những pháp sư dịch kinh xem thấy người Trung Quốc không giống như người phương Tây. Người Trung Quốc xem thấy sức nặng đối với chữ nhục, chấp trước kiên cố. Chúng ta gọi là chấp trước. Chấp chính là cố chấp. Trước chính là dính mắc. Đối với cái hiện tượng này có sự chấp trước kiên cố. Cho nên dùng cái danh từ chấp trước này chính là dính mắc kiên cố. Dính mắc thì đã sai rồi. Dính mắc cái gì? Chính là nhục. Người xưa Trung Quốc thường nói sĩ khả sát, bất khả nhục. Sĩ là một người có học. Hiện tại chúng ta gọi là phần tử tri thức. Phần tử tri thức chặt đầu không hề gì, không hề sợ. Nhục mạ thì không được, quyết định không thể chịu được sự sỉ nhục. Cho nên Pháp Sư Dịch Kinh nói, người Trung Quốc chấp trước nghiêm trọng như vậy đối với sỉ nhục. Vì vậy nhẫn chính là nhẫn nhục. Nhục có thể nhẫn, vậy còn thứ gì mà không thể nhẫn? Cho nên những đại đức Dịch Kinh liền khắc ý lấy cái chữ này nhắc nhở người Trung Quốc. Không có thứ nào mà không thể nhẫn. Nhẫn mới có thể thành tựu. Phía sau nói nhẫn có hai loại. Một cái là sanh nhẫn, một cái là pháp nhẫn. Có hai loại như vậy. Cái gì gọi là sanh nhẫn? Dị ư cung kính cúng dường, trung bất sanh kiêu vật. Đó là một loại. Loại thứ hai, ư sân mà đã hại trung bất sanh oán hận. Đây đều là thuộc về phương diện nhân sự. Chúng ta nói phương diện này trước. Việc này rất khó nhẫn. Cung kính, cúng dường. Chúng ta thường nói gặp được thiện tri thức, hoàn cảnh tốt, xứng ý vừa lòng, thuận cảnh, thiện duyên. Thiện duyên là nói người tốt, đều là người bạn ưa thích. Hoàn cảnh tốt, tất cả xứng ý vừa lòng. Bạn ở trong đó không sinh kiêu ngạo. Vật là phóng vật, kiêu là kiêu mạn. Có quan hệ mật thiết với tham luyến, có thể ở trong hoàn cảnh tốt như vậy mà không khởi tham luyến. Cái điểm này rất quan trọng. Nếu như ở trong cảnh thiện duyên khởi tham luyến thì phiền não liền lớn. Lớn ở chỗ nào vậy? Bạn không lìa khỏi được hoàn cảnh đó. Bạn ưa thích cái hoàn cảnh đó, tham ái cái hoàn cảnh đó. Thế nhưng thọ mạng của bạn có hạn. Sau khi chết rồi, người học Phật chúng ta đều biết có luân hồi. Sau khi chết rồi đi đến nơi đâu? Đến bất cứ nơi đâu tuyệt đối không phải vua Diêm La đem bạn đưa đi. Vua Diêm La có hay không? Có, là có sự việc này. Vua Diêm La căn cứ vào ý nghĩ của chính bạn. Ông ý dựa vào cái gì để phán bạn đi đến đường nào? Bạn ưa thích đến đường nào, ông ấy liền phán cho bạn đi đến nơi đó. Ưa thích cái gì? Ưa thích tham luyến. không nỡ lìa bỏ. Không nỡ lìa bỏ cái nhà. Nghề nghiệp cả đời của bạn vẫn không tệ, không có tạo tội nghiệp gì lớn. Đời sau lại được thân người, thì đến nơi đâu vậy? Lại đến nhà của bạn, làm con cháu trong nhà, làm con cái của con cháu bạn, lại biến thành người một nhà. Vì sao vậy? Họ tham luyến đối với cái nhà này. Nếu như là người xuất gia thì phiền phức. Người xuất gia thì ở trong chùa, trong chùa thì không có nam nữ hôn phối. Vậy thì phải làm sao? Họ không lìa được khỏi nơi đây. Trong chùa thì có chuột, có con gián, có con kiến. Họ liền đầu thai vào đó. Họ không chịu lìa bỏ được nơi đó. Cho nên phiền phức lớn. Do đó Phật Đà mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở chúng ta thuận cảnh thiện duyên, quyết định không thể có tâm tham ái. Ngay chỗ này gọi là kiêu dật. Tôi nói tham luyến dễ hiểu. Hành động tham luyến chính là kiêu mạn phóng túng. Không luận ở hoàn cảnh nào, gia đình cũng tốt, đối với sự nghiệp của bạn cũng tốt. Khi nào thuận tâm thì phải có cảnh giác cao độ. Phải nên biết con người ở thế gian này, đời người chân thật là duyên hợp rồi duyên tan. Mọi người có thể cùng ở với nhau là duyên phận. Duyên hợp thì có mặt ở nơi đây. Duyên tan thì sẽ không có mặt nơi đây. Như chúng ta ở nơi đây cùng nhau học tập vọng tầng hoàng nguyên quán. 2 giờ đồng hồ này, bạn thấy chúng ta nhiều người như vậy, từ 4 phương 8 hướng đến cái giảng đường này. Đó là hợp. Cái hội này giảng xong, 2 giờ đồng hồ giảng xong thì chúng ta tản ra. Duyên hợp, duyên tan. Khi hợp thì không sanh tham luyến, khi tan thì cũng không bi thương. Mãi mãi gìn giữ tâm bình thường của bạn. Bình là bình đẳng, không khởi sóng động. Thường là vĩnh viễn giữ gìn cái tâm bình lặng đó của bạn. Tâm thanh tịnh, không khởi sóng động. Trong nhà Phật có một danh từ gọi là tam muội, cũng gọi thiền định. Cho nên thiền định không nhất định ngồi chéo chân quay mặt vào vách. Thiền định chân thật chính là mỗi giờ mỗi phút đều giữ gìn tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Đó là chánh định. Nên gọi là đi đứng nằm ngồi đều ở trong định. Vào được cảnh giới này, trong Phật Pháp gọi là thánh nhân. Đó là Phật Bồ Tát. Vậy thì không phải là người thông thường. Người thông thường luôn là có tâm tư. Tâm tư luôn là không tránh khỏi tham sân si mạn. Những phiền não này đang làm chủ. Trái lại, nếu như ở trong nghịch cảnh, cái hoàn cảnh đó rất là không tốt, bạn rất không ưa thích, gặp phải ác duyên. Ác duyên là hoàn cảnh nhân sự. Gặp được những người đó đều là chính bạn, chán ghét, bạn không thể cố gắng cùng sống hòa thuận. Vào lúc này phải làm sao? Trong lúc bị đánh mắng, không sanh oán hận. Biết được đây cũng là duyên hợp. Đó là duyên gì? Đó là duyên bất thiện. Thuận cảnh, thiện duyên, đó là duyên tốt. Nếu trái ngược lại thì không phải duyên tốt. Thế nhưng nó cũng phải hợp. Khi nhân duyên gặp lúc thì quả báo vẫn phải chịu. Người khác dùng tâm sân hận đối với chúng ta, dùng ác khẩu thêu dệt đối với chúng ta, thậm chí đánh mắng hãm hại. Vào lúc này, quan trọng nhất là không sanh tâm oán hận. Vì sao vậy? Trong Đại Thừa Giáo Trung Quốc, Tổ sư Đại Đức thường hay trách nghiệm học trò. Dùng lời hiện tại mà nói chính là khảo thí, khảo nghiệm bạn. Thường hay nhắc nhở chúng ta, bạn biết không? Ý nghĩa của hai chữ này rất là sâu. Trong câu nói này bao hàm cả nghĩa sâu là nhìn thấu, là buông bỏ. Bạn biết không? Bạn nhìn thấu hay chưa? Bạn buông bỏ hay chưa? Nhìn thấu là cái gì? Chân tướng sự thật, gọi là quang gia. Đối đầu, không phải quan gia thì không thể cùng nhau. Quan gia tụ hội thì không tránh khỏi sân hận báo thù. Chúng ta ở trong loại hoàn cảnh này, người khác mắng giết chúng ta, chúng ta có tức giận hay không? Đặc biệt là vô duyên, vô cớ, hoặc giả là họ hiểu lầm đối với chúng ta. Chúng ta sẽ cảm thấy rất là oan ức. Cảm thấy oan ức thì liền có oán hận trong đó. Từ trong oán hận sanh tâm báo thù, sự việc này phiền não liền lớn. Đời đời, kiếp kiếp về sau, oan oan tương báo lẫn nhau, không hề kết thúc. Đời sau mãnh liệt hơn đời trước. Cho nên không phải quan gia thì không tụ hội. Thế nên Phật nói với chúng ta, quan gia nên giải, không nên kết. Đó là bạn giác ngộ. Chúng ta đối đầu với những quan gia này, quan trọng nhất là phải hiểu được cái gì? Hóa giải. Không nên kết oán nữa. Hy vọng ngay đời này gặp được, cái sổ nợ này sẽ trả hết ngay đời này. Đó là thông minh, đó là trí tuệ chân thật. Cho nên nếu như chúng ta gặp phải, nhất định phải biết được nhẫn nhục. Họ sỉ nhục ta, ta phải có thể nhẫn nhục, hóa giải hết cái quán kết này. Chân thật là người tu hành không chỉ là không có lòng oán hận, không có lòng báo thù, còn phải khởi lên cái tâm gì? Tâm cảm ơn, tâm cảm tạ họ. Tại vì sao phải cảm tạ họ? Bởi vì họ dùng hành vi thái độ này đối xử ta, ta có thể hoan hỷ nhẫn chịu. Công phu nhẫn dục của chính mình được nâng cao. Không có công phu nhẫn dục này thì không làm được. Chứng minh bằng nhẫn dục đến được trình độ nhất định, cũng như nói họ đến để thử nghiệm ta, ta thông qua rồi, vậy ta có nên cảm kích đối với thầy giáo hay không? Cho nên câu nói biết không của tổ sư Đại Đức, bạn xem ý nghĩa bao sâu. Nếu như khi bạn biết rồi, không chỉ thuận cảnh không sanh tham luyến, nghịch cảnh không sanh sân hận, phiền não tập khí của bạn liền dần dần thật buông bỏ. Nếu bạn không thông qua khảo nghiệm này, bạn làm sao biết được công phu của bạn được chín muồi? Chúng ta nhớ lại ở trong Trúc Sông Tùy Bút của Đại sư Liên Trì, trong đó ghi lại một câu chuyện, đó là người thật, diệt thật. Có một vị tu hành ở trong núi sâu, phải có đến 20-30 năm không xuống núi, tu được rất tốt. Tín đồ tôn kính cúng dường đối với ông, lễ thỉnh mời ông xuống núi giảng kinh hoằng pháp. Ông liền đi. Lần này xuống núi, khi vừa xuống núi gặp được tín đồ cung kính cúng dường, ông liền sanh ra kiêu ngạo phóng dật. Chính là ngay chỗ này vừa nói, công phu liền thoái chuyển. Ta gọi là chưa qua được khảo nghiệm. Trong núi sâu cách tâm hạnh rất thanh tịnh, vừa bước vào thế giới muôn màu, không qua khỏi khảo nghiệm, tâm liền động. Đại sư Liên Trì cũng quen biết ông. Khi gặp mặt ông, ngài liền nói, ngài nói có một người như vậy, tu hành trong núi sâu rất nhiều năm, sau khi vừa bước vào hồng trần, thất bại thảm hại. Ông đến hồng trần để độ chúng sanh, cuối cùng lại bị chúng sanh độ đi mất. Người kia liền hỏi, người đó là ai vậy? Đại sư Liên Trì liền nói, tôi nói chính là lão huynh. Câu nói này làm ông tỉnh thức. Giống như sự việc này, từ xưa đến nay, có rất nhiều. Cho nên hiện tại, tu hành thành công khó. Có mấy người có thể vượt qua được danh vọng lợi dưỡng khảo nghiệm? Danh vọng lợi dưỡng, tài sắc danh thực thùy bày ra trước mặt mà không động tâm. Có được mấy người chứ? Lại có được mấy người ở trong nghịch cảnh bị oan uổng, bị sỉ nhục mà không có lòng sân hận, không sinh oán hận, không có báo thù. Có mấy người có thể làm được? Cho nên thật đã biết rồi, tâm địa của họ vĩnh viễn thanh tịnh. Ở trong thuận cảnh thanh tịnh, trong nghịch cảnh vẫn là thanh tịnh. Họ sanh ra cái tâm gì vậy? Mãi mãi sanh ra cái tâm cảm ơn, báo ơn. Vì sao vậy? học trò đi học ở trường. Khi tôi còn trẻ, đi học trung học, thầy của tôi ngày ngày vừa lên lớp là sát hạch. Khảo nghiệm bạn mỗi ngày, xem bạn có tiến bộ hay không. Vậy người tu hành chúng ta có phải vậy hay không? Đúng vậy. Bạn xem từ sớm đến tối, bạn xem thấy tất cả mọi người, tất cả mọi việc, tất cả mọi vật, đó chẳng phải đang khảo bạn hay sao? Thuận cảnh bạn gợi lên tham luyến, bạn thi không đạt tiêu chuẩn, nghịch cảnh, gặp người khác mắng bạn vài câu, sỉ nhục bạn một chút, bạn liền sân giận, bạn liền oán hận, bạn đều là được điểm không mà đi. Mỗi ngày thi, mỗi ngày không tiến bộ, không những không tiến bộ, hơn nữa còn thoái lui, mức độ thoái lui rất nhanh, sinh khởi tham luyến, sinh khởi oán hận. Cho dù trì giới trì được rất nghiêm, có công phu không? Không có công phu. Làm gì là người nghiêm trì tịnh giới mà khởi lòng tham, có thể khởi lòng sân hận? Chính mình giới luật giữ được rất tốt, dường như rất đúng pháp, xem thấy người này không giữ giới, người kia phá giới, trong lòng liền rất không vui, tùy ý phê bình. Loại thái độ này nói rõ sự giữ giới đó của họ là giả, không phải là thật. Bạn xem Đại sư Huệ Năng đã nói trong Đàn Kinh, nếu là người chân thật tu hành, không thấy lỗi thế gian. Người chân thật trì giới, tất cả thiện ác của thế gian này họ có thấy hay không? Nếu như nói không thấy, nếu nói không thấy thì con mắt của họ có vấn đề. Họ nhìn thấy, họ nhìn thấy thì thế nào? Họ không để ở trong lòng. Đó gọi là không thấy lỗi thế gian. Thấy mà không thấy, nghe mà không nghe, không để ở trong lòng. Tâm là thanh tịnh, tâm là bình đẳng. Cho nên đối với tất cả chúng sanh, thiện duyên cũng tốt, ác duyên cũng tốt, đều là bình đẳng, lễ kính, tán thán. Trong tán thán đó, ngôn hạnh thiện thì tán thán, ngôn hạnh không thiện thì không nói, nhiều nhất mỉm cười là xong. Ý gì trong đây sâu rộng, chúng ta luôn phải thấu hiểu, phải biết làm thế nào để học tập. Trong Chư Kinh Yếu Tập có nói ba loại nhẫn hạnh, chính là nhẫn nhục tu hành. Thứ nhất là ý nghĩa phía sau cùng với điều này là như nhau. Gặp phải một số ác duyên, gặp phải người độc hại, thậm chí cắt xẻo, như nhẫn nhục tiên nhân, gặp phải Ca Lợi Dương cắt xẻo thân thể, ở trên kinh Phật vận dụng câu chuyện này rất nhiều, nói được rất tường tận ở trong kinh Đại Niết Bàn. Nói ra tỉ mỉ câu chuyện này, Trên Kinh Kim Cang chỉ nói sơ lược. Nhẫn dục tiên nhân là tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn đang tu Bồ Tát Đạo chưa thành Phật, tu nhẫn dục Ba La Mật, nhẫn mà người không thể nhẫn. Thông thường người không thể nhẫn thì Ngài có thể nhẫn được. Trên thực tế là chư Phật Như Lai, thị hiện loại hình tướng này để cho chúng ta xem, để khởi phát cho chúng ta, để chúng ta xem thấy loại hành trì này của các ngài. Chúng ta chính mình sâu sắc mà phản tỉnh, mà giác ngộ. Phải học tập với các ngài. Khó nhẫn có thể nhẫn, không có gì không thể nhẫn. Chỉ cần bạn có thể xem nhẹ một chút tất cả pháp thế xuất thế gian, không nên khẩn trương như vậy. Ở trên kinh, ở trên thiên văn chương này của chúng ta, tổng đề mục là pháp giới viên minh tự tại dụng. Đó là nói ai vậy? Nói đến pháp thân đại sĩ. Họ hoàn toàn thấu suốt, giác ngộ. Đối với thật tướng của vũ trụ, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, tất cả hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Họ có chấp trước hay không? Không chấp trước. Họ có phân biệt hay không? Không phân biệt. Không những không có phân biệt chấp trước, động niệm cũng không có. Cho nên họ viên mãn 10 ba la mật. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng. Cảm ứng tương thông này là như vậy. Rất giống như thí nghiệm của tiến sĩ Giang Bột Thắng vậy. Bạn xem, nước không khởi tâm động niệm. Chúng ta khởi tâm động niệm có cảm, nó liền có ứng. Chúng ta dùng một thiện niệm, bạn xem cái kết tinh của nó đẹp cỡ nào. Chúng ta dùng một ác niệm đối với nó thì kết tinh sẽ rất là xấu. Tiến sĩ Giang Bổn Thắng đã làm thí nghiệm mười mấy năm, ngày ngày đang làm. Đó là thật, không phải là giả. Pháp tánh, phía trước chúng ta đã học, tự tánh thanh tịnh, viên minh thể, đó là pháp tánh. Trong pháp tánh không có hiện tượng vật chất, cũng không có hiện tượng tinh thần. Cho nên hiện tượng tinh thần, hiện tượng vật chất đều là giả. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Nó làm sao có thể khởi tâm động niệm? Làm sao có thể có phân biệt chấp trước? Đó mới gọi là chính xác. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở mười pháp giới. Trên hình tướng không hề khác gì với chúng ta. Mặc áo ăn cơm. Học tập làm việc không hề khác nhau. Trên thực tế, cốt cách thì hoàn toàn không như nhau. Cho nên gọi là tùy duyên diệu dụng. Tùy duyên là chúng sanh có cảm thì ta có ứng. Cái cảm ứng này là tùy duyên. Diệu dụng ở đâu vậy? Ở ngay trong cuộc sống thường ngày. Các ngài không khởi tâm, không động niệm. Đó là Phật. Không phân biệt, không chấp trước. Đó là Bồ Tát. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta ở ngay trong tác dụng, khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Cho nên gọi là phàm phu. Trên hình tướng của chúng ta, họ diệu mà chúng ta không diệu. Cho nên họ lúc nào cũng có thể cảm thọ, ta thứ gì cũng kỳ kèo. So đo từng ly. Không hề dừng nhịn chút nào. Đó gọi là tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì có báo ứng, liền có nhân quả. Đời đời kiếp kiếp, vướng bận không rõ. Bạn xem nhiều khổ. Cho nên trong Kinh Đại Thừa, Phật dạy chúng ta phải học Bồ Tát. Tùy duyên diệu dụng, vì thì bạn an vui không gì bằng. Hòa trong hồng trần với tất cả chúng sanh. Trên hình thức bên ngoài bạn không hề thấy điều gì. Thế nhưng người biết nhìn thì rõ ràng tường tận. Người biết nhìn là thế nào? Trong thuận cảnh không tham luyến, trong nghịch cảnh không sanh sân hận. Từ ngay chỗ này có thể thấy ra được. Nếu như nghiêm trọng hơn một chút, người khác khinh khi bạn, xem thường bạn. Quỷ bán bạn. Vũ nhục bạn. Hãm hại bạn. Bạn cũng có thể nhẫn chịu. Cũng không có oán hận. Cũng không có ý niệm báo thù. Không chỉ không có tâm báo thù, không có ý nghĩ oán hận. Vừa rồi mới nói, người chân thật tu hành là ngày ngày đang tiếp nhận khảo nghiệm, ngày ngày nâng cao cảnh giới của chính mình. Cảnh giới càng cao, bằng những sỉ nhục càng nghiêm trọng, bằng gặp nạn sẽ càng khổ. Mỗi ải đều vượt qua. Vậy chúc mừng bạn, bạn thành Phật rồi. Cho nên nhẫn nhục tiên nhân, cái ải sau cùng là bị ca lợi dương cắt xẻo thân thể. Ca lợi là tiếng Phạn. Dịch thành ý trung văn chính là hôn quân vô đạo. Người Trung Quốc chúng ta gọi là bạo quân. Ông ấy là vua. Đó không phải là ông vua tốt, là một ông vua ác, bạo chúa, không thông tình người, không nói lý. Gặp phải sự việc như vậy, đó thật gọi là vô duyên vô cớ. Ông ấy cảm thấy không vui thì liền đem người ta giết đi. Giết còn không phải dùng một dao giết chết, gọi là xử tử lăng trì, chính là dùng dao từ từ mà cắt, cắt thịt ra từng miếng, cắt đến khi chết thôi, chịu lăng nhục đến như vậy. Những nhục tiên nhân nói với vua Ca Lợi. Tương lai ta thành Phật, người ta độ đầu tiên là ông. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện thành Phật lần này. Người đầu tiên được độ chứng quả A-la-hán là Kiều Trần Như Tôn Giả. Tiền thân của Kiều Trần Như Tôn Giả là vua Ca Lợi. Bạn thấy những dục tiên nhân không những không oán hận, không những không báo thù, mà còn rất cảm tạ ông ấy. Ta tương lai thành Phật sẽ độ ông trước. Đó là chính xác. Phật không độ người vô duyên. Cái duyên này có thiện duyên, có ác duyên. Thiện duyên, ác duyên ở trong mắt của Phật Bồ Tát đều bình đẳng được độ. Cái duyên nào chín mùi thì độ trước. Phật vì để báo ân, đó là để chúng ta xem, để chúng ta học tập. Chúng ta phải nên học tập như vậy. Sát hại cũng không bằng sự tử lan trì thảm khốc như vậy. Ngài có thể tiếp nhận, có thể chịu được. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật trước. Ở trong hiền kiếp, tên Phật xếp thứ tự. Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thứ năm. Tên xếp sau Phật Di Lặc. Do vì vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể, viên mãn nhẫn nhục Ba La Mật, nên tiến lên trước. Cho nên Ngài tiến lên trước thành vị Phật thứ tư. Bồ Tát Di Lặc thì sao? Di Lặc hiện tại là Bồ Tát. Tương lai sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài tiếp theo thành Phật, hai Ngài đã thay đổi vị trí. Ngài tiến lên trước. Những dục tiên nhân cảm kích ông ấy là có đạo lý, giúp cho Ngài thành tựu trước. Chúng ta có thể thể hội được cái ý này không? Thể hội được cái ý này, bạn gặp phải nghịch cảnh ác duyên, bạn sẽ không có chút lòng oán hận, bạn sẽ có lòng cảm ơn. Vì sao vậy? Có được cơ hội tiến lên thành tựu trước, do họ cho ta. Họ đến khảo ta, ta vượt qua được cái ải này. Không có lòng oán hận. Cho nên trên kinh nói, mỗi ngày là ngày tốt, mỗi giờ là giờ tốt. Hai câu nói này đặc biệt dùng ở vào cái thời đại hiện đại này. Chúng ta hiện tại vào cái thời đại này, các vị biết thiên tai nhân quả khác thường triền miên. Chúng sanh cư trụ ở trên cái địa cầu này, khổ câu nói ra lời, chúng ta gặp phải. Rất nhiều người bị đào thải ở trong hoàn cảnh này. Người chân thật tu hành gặp được hoàn cảnh này là hoàn cảnh tốt. Đó là gì vậy? Trắc nghiệm lớn, không phải là trắc nghiệm nhỏ, khảo thí lớn. Bạn có thể thông qua từng ải, chẳng phải bạn tiến lên thành tựu trước hay sao? Cho nên, nói người người là người tốt, mọi việc là việc tốt. Vấn đề là, chúng ta phải dùng lòng chân thành để đối nhân xử thế. Phải dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm trí tuệ, tâm từ bi. học chư Phật Như Lai, vĩnh hằng bất biến. Không luận là ở thiện duyên hay ở ác duyên, là thuận cảnh hay là nghịch cảnh, quyết định phải gìn giữ. Chân thật có thể làm được, quyết định được oai thần tam bảo gia trì. Gặp hoàn cảnh khó khăn hơn, bạn cũng có thể vượt qua. Khổ là phải nhận, phải nên nhận chịu, lấy khổ làm thầy. Thế nên trên cái thế giới hiện tiền này có tai nạn nghiêm trọng. Suy thoái kinh tế hiện tại vẫn chưa kết thúc. Khoa học gia vì chúng ta đưa ra cảnh báo. Tiếp theo sẽ có nguy cơ lương thực, nguy cơ năng lượng. Tiếp theo còn có nguy cơ nước sạch, phiền phức rất nhiều. Cũng rất có khả năng xảy ra ôn dịch nghiêm trọng. Việc này rất là khủng khiếp. Tai nạn do con người làm ra chính là đại chiến thế giới lần thứ ba. Cái thứ này bạo phát ra chính là tiểu tam tai mà trên kinh Phật nói. Tiểu tam tai là nói chiến tranh hạt nhân, chiến tranh sinh hóa. Gặp phải cái hoàn cảnh như vậy, đối với người tu hành của chúng ta mà nói, chúng ta phải nên ứng đối như thế nào? Người chân thật tu hành xem thấy hoàn cảnh bốn bề không đúng thì phải làm sao? Gia công niệm Phật, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là việc tốt. Nếu như không phải ở ngay trong hoàn cảnh này, chúng ta sẽ xem nhẹ đi việc niệm Phật, không cần lo thời gian còn rất dài, từ từ mà niệm. Hiện tại xem thấy hoàn cảnh này không được rồi, không cố gắng công phu thì không được. Nhắc nhở chúng ta nỗ lực niệm Phật, giúp chúng ta sớm một ngày vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đến thế giới Cực Lạc để làm Phật. Hoàn cảnh này vậy có tốt không? Quá tốt rồi, ngàn năm mới gặp. Đó là thật, không phải là giả. Cho nên bạn nói, con người rốt cuộc là thiện hay là ác? Rất khó nói. Hoàn cảnh cũng rất khó nói. Hoàn toàn xem chính chúng ta dùng cái tâm như thế nào, dùng thái độ như thế nào để ứng đối. Biết thì không có thứ nào không tốt. Thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên, không có thứ nào không tốt. Tất cả đều tốt. Không biết thì sao? Không biết, vậy thì không có hoàn cảnh nào tốt. Bạn sẽ không tìm ra được cái tốt. Từ trên mặt này, chúng ta cũng có thể sâu sắc thể hội được. Trên kinh Phật thường hay nói, cảnh tùy tâm chuyển. Hoàn cảnh bên ngoài là giả, là thiện, là ác, là thuận, là nghịch, đều là từ nơi tâm chính ta mà chuyển biến. Tâm nếu như thiện, nghịch cảnh cũng thiện, ác duyên cũng thiện. Nếu tâm không thiện, thiện duyên cũng không thiện, thuận cảnh cũng không thiện. Bạn làm sao có thể trách bên ngoài? Bên ngoài không việc gì. Đó mới là chân lý. Cho nên cái sanh nhẫn này là nói hoàn cảnh đời sống của chúng ta, hoàn cảnh nhân sự cùng hoàn cảnh vật chất. Vậy thì cái thứ hai nói pháp nhẫn, gọi là lạnh nóng, gió mưa, đói khát, các pháp. Khi bị não hại, có thể an, có thể nhẫn, không sanh sân hận, lo buồn. Đây là nghiêng nặng về phương diện tai hại tự nhiên. Thế nên Thích Ca Mâu Ni Phật, Thế Tôn ngày năm xưa còn ở đời, đã làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Việc này rất là hiếm có. Tôi thường hay nghĩ, Ngài xuất thân từ một dương tử. Trong Phật Pháp chúng ta thường nói, giàu sang học đạo khó. Thích Ca Mâu Ni Phật là quý tộc, người giàu sang. Ngài có thể xả, Ngài có thể buông bỏ. Ngày buông bỏ là một khổ hạnh tăng. Nửa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm. Toàn bộ tài sản là ba y một bát. Cả đời không thay đổi. Ngài làm ra cho chúng ta xem. Chân thật là khó nhận, có thể nhận. Khó làm, có thể làm. Có thể trải qua đời sống như vậy, không có bất cứ tai nạn gì. Hiện tại Tổ chức Vệ sinh Thế giới có một số nhà khoa học nhắc nhở chúng ta. Họ biết được đó là do khoa học dùng số học mà suy ra. Hiện tại địa cầu đã có nguy cơ rất nghiêm trọng. Chúng ta thường hay nói địa cầu bệnh rồi. Bệnh đã rất nghiêm trọng. Tại vì sao có bệnh? Là do những người cư trụ ở trên địa cầu này không an phận. Ngày ngày phá hoại đi hoàn cảnh tự nhiên, hoàn cảnh sinh thái. Cho nên địa cầu bệnh rồi. Chúng ta có đang làm công việc phá hoại địa cầu hay không? Chúng ta đều nói chúng ta không có. Kỳ thật, đều có phần. Phật nói cho chúng ta nghe. Nạn lụt. Cái nhân tố thứ nhất là gì? Nguyên nhân thứ nhất là tham lam. Lòng tham là nước. Nạn lửa. Nhân tố thứ nhất là gì? Sân hận. Nạn gió. Như cuồng phong, bão táp, lốc xoáy. Nhân tố là gì? Ngu si, tham sân si. Đó gọi là ba độc phiền não. Nếu như không có tham sân si, nước, gió, lửa, ba tai nạn này không có. Chúng ta thử nghĩ xem chúng ta có tham sân si hay không? Ngạo mạn, cống cao ngã mạn là nguyên nhân của địa chấn. Ngạo mạn là bất bình. cao thấp không như nhau. Việc này dựng khởi động đất. Trong Phật Pháp gọi là thế giới bên ngoài, đều là khởi tâm động niệm của chúng ta mà biến hiện ra. Cảnh tùy tâm chuyển, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Nếu như chúng ta tâm bình khí hòa, thật như trên kinh Phật đã nói, cần tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, vậy thì cái thế gian này không có bất cứ thứ tai nạn gì. Thế nên hiện tại mọi người rất là lo lắng, chính là khí hậu của địa cầu thay đổi, nhiệt độ địa cầu không ngừng nâng cao. Cái ảnh hưởng này quá lớn. Đặc biệt rõ ràng là Nam Bắc Cực, nhiệt độ tăng cao băng của Nam Bắc Cực tan chảy, tuyết tụ trên núi cao chảy ra. Cái vấn đề này nghiêm trọng. Băng của Nam Bắc Cực nếu tan chảy hết, khoa học gia nói với chúng ta, nước biển sẽ dâng cao đến 50 mét. Thành thị duyên hải thì đều không còn, đều bị chìm trong nước. Sự việc này, hiện tại khoa học không cách gì giải quyết. Tuyết đóng trên núi tuyết, núi cao tăng chảy. Rất nhiều con sông nguồn nước, đầu nguồn bị cạn kiệt. Như sông Trường Giang Hoàng Hà của Trung Quốc nuôi sống bao nhiêu người? Nếu như một cái nguồn nước của Trường Giang Hoàng Hà bị cạn hết, hết nguồn nước, Trung Quốc có 1.3 tỷ dân số, tôi thấy chỉ ít có hơn phân nửa số người thiếu hụt nguồn nước. Không có nước uống thì phải làm sao? Ngũ cốc cùng các giống khác cần phải có nước, nó mới có thể sinh trưởng. Nếu như không có nước, mảng xanh liền biến thành sa mạc. Đó mới là đại tai nạn chân thật. Chỉ đạo phiên dịch Pháp sư Ngộ Thông, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.